hạt giống hy hữu. Rời Vesali, Đức Phật và đại chúng ghé thăm Videha, Moriya, sau đó qua Mala, đâu đâu cũng được chư tăng và hai hàng cận sự nam nữ tiếp đón cúng dường. Đức Phật chỉ định các vị thượng thủ A-la-hán thay nhau thuyết pháp. Mọi sinh hoạt tu tập, chùa viện lưu xá ở những xứ sở này đang từng bước đi vào ổn định. Hôm ấy do tiết trời nắng nóng, Đức Phật và đại chúng dừng chân tại khu rừng Ampiyampa gần thành Anupiya. Trước khi lên đường đến Koliya thì có một cậu bé trai tìm đến. Nó cứ đưa đôi mắt trong sáng ngây thơ nhìn Đức Phật, rồi lẩn quẩn loanh quanh bên các vị trưởng lão chứ không chịu rời đi. Nhìn khuôn mặt sáng sủa thuần hậu của cậu bé, tôn giả Sariputta đưa mắt thiện cảm ân cần hỏi chuyện. Biết cậu bé có thiện cảm đặc biệt khi nhìn tướng hảo của Đức Phật phát tâm trong sạch muốn xuất gia, tôn giả bảo là phải xin phép gia đình đã. Cậu bé hớn hở vụt chạy đi. Lát sau dẫn một bà già đến, trông còn quắc thước với sắc phục, dáng dấp có vẻ dòng dõi quý phái. Rồi rành rỏi giới thiệu, đây là bà ngoại cháu. Bà ngoại cháu rất vui mừng khi thấy cháu được đi theo quý ngài. Bà già sụp lại Đức Phật và chư vị trưởng lão, rồi với nước mắt, nước mũi kể lại rằng, tội quá quý ngài ơi! Nó là dòng dõi hoàng tộc xứ Mala đấy. Khi còn trong thai bào thì mẹ nó, tức là con gái cưng của dạ đây, bị chết vì bạo bệnh khi đem hỏa thiêu. Do sức nóng của lửa làm cho cái bụng người chết nứt ra làm hai. Không biết do căn do kỳ lạ nào mà cái bọc thai lại vọt ra, rơi vào một bụi cây, nằm vắt vẻo giữa mấy cành cây an bình như một phép lạ, nên được đặt tên là Dapa. Thấy cháu lại tưởng đến con gái, già xin bên nội cho già được nuôi dưỡng. Bây giờ nó đây ngoan ngoãn và dễ dạy, thông minh và hiếu thuận, không có điều gì đáng chê ở nơi tính hạnh của nó cả, ai cũng thương. Bây giờ nó cứ đằng nặc được xuất gia đi theo quý ngài, già mừng như được chết đi mà sống lại. Thế gian này trăm ngàn sự khổ, ai đi tu được như quý ngài, già cũng mừng. Bà lão sụt sùi lau nước mắt, tôn giả đưa tay chỉ Đức Phật. Đây là Đức Thế Tôn, cậu bé sẽ được nương tựa trong hào quang của Đức Tôn Sư Vô Thượng. Bà già lại sụp lại, lại nói huyên thuyên. Già nghe rồi, già biết rồi, ai cũng nghe câu chuyện. Một vị thái tử cao sang kinh thành Kapilavatthu bỏ vương vị, vợ đẹp con xinh để đi xuất gia tầm đạo, thì kẻ đó không có tai, ai không biết vị ấy. 6 năm nằm gai nếm mật khổ hạnh vô thượng, sau đó tìm tới cội bồ đề, chỉ tịnh và quán minh mới đắc quả chánh đẳng giác, thì kẻ ấy không có óc. Hãy cho cháu được xuất gia ngay giờ đi, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật mỉm cười. Cái hạt giống quý đấy, này Sariputta, ông hãy đích thân làm lễ xuất gia cho Sayyidappa Malaputta. Không biết duyên lành thế nào mà trong hội chúng lại có vị có thừa y bát, thế là cậu bé được làm lễ xuất gia. Tôn giả Sariputta đích thân dẫn Dapa ra bờ suối để cạo tóc. Do túc duyên ba la mật sẵn có, khi đường giao cạo thứ nhất vừa lướt qua làn da đầu, Dapa chứng quả Tu Đà Quần. Khi đường giao cạo thứ hai kéo thêm một chùm tóc, Dapa đắc quả Tư Đà Hàm. Thế rồi đường giao thứ ba, Dapa đắc quả Ana Hàm. Đường giao thứ tư vừa xong thì Dapa thành tựu rốt ráo cứu cánh sa môn hạnh, đắc quả A La Hán luôn cả các thắng minh. Khi tôn giả dẫn Dapa đến trình diện Đức Phật, ngài nói: Này Sariputta, chú bé này đã là con trai của Như Lai, vậy ông hãy cho thọ luôn cụ túc giới. Đây là trường hợp đặc biệt trong giáo hội của Như Lai. Nghe Đức Phật tuyên bố như vậy, các vị có tâm minh chỉ mỉm cười, nhưng một số phàm tăng thì bàn tán xôn xao. Kỳ diệu làm sao, chú bé qua bốn đường giao đã đắc quả A-la-hán rồi. Đức Tôn Sư vừa gọi là con trai đó, 7 tuổi lại được thọ đại giới sao? Sau khi Dabba Malaputta trở thành tỳ khưu trẻ nhất của giáo hội, nhìn tăng tướng đẹp đẽ như một ngoan đồng cõi trời, ai cũng trầm trồ, tấm tắc nhìn ngắm. Bà ngoại của cậu cũng thẳng thốt nhìn sững. Đức Phật chợt hỏi, này Moggallana, ông hãy kể chuyện nhân duyên quá khứ của Dabba Malaputta cho cả hội chúng được nghe để họ khỏi thắc mắc và hoài nghi. Rồi lớp mù sương quá khứ sau đó được vị đệ nhất thắng trí vén mở như sau. Vào thời Đức Thế Tôn Padumuttara, Dabba sinh ra trong một gia đình trưởng giả hữu danh tại kinh đô Hangwasati. Ông thường đến chùa để nghe pháp. Hôm đó Đức Phật tán thán khen ngợi một vị tỳ khưu đã quán xuyến, giỏi giang về việc sắp đặt chỗ ăn ở cho mấy chục ngàn vị tỳ khưu mà đâu đó đều đàng hoàng tươm tất. Đức Phật gọi phong tặng phương danh vị tỳ khưu ấy là đệ nhất về hạnh tri xứ. Dabba nghe vậy thỏa thích hoan hỷ quá. Ông nỗ lực cúng dường lớn, làm các công đức phục vụ tam bảo không mệt mỏi. Rồi quỳ xin Đức Phật Padumuttara chứng minh cho ông, trong một kiếp vị lai nào đó, được xuất gia với một vị Phật, và sẽ thành tựu sở nguyện công hạnh giống như vị tỳ khưu đệ nhất về tri xứ. Đức Phật thọ ký cho ông, sau nhiều trăm ngàn năm được luân chuyển, thọ hưởng phước báo trời và người, đến thời Đức Thế Tôn Kassapa, ông được xuất gia và tu tập, cùng với 6 vị tỳ khưu bạn hữu ở trong một hang núi. Khi Đức Phật nhập diệt rồi, mà cả 7 vị đều chưa chứng được gì cả, và tình trạng sinh hoạt và tu tập của giáo đoàn cũng không còn nền nếp nghiêm túc như xưa. Hôm kia họ họp bàn thảo luận, đã có triệu chứng giáo pháp suy đồi, chúng ta phải làm sao? Sống chung với những tỳ khưu thiếu niệm và thiếu tinh cần, chúng ta sẽ thối thất mất. Khi một vị Phật ra đi, một lúc nào đó trên cõi châu diêm phù đề này sẽ có dấu hiệu phong thịnh, hỏa thịnh, thủy thịnh hay địa thịnh, sẽ tạo nên những biến cố bất toàn cho chúng ta. Sau khi đi đến nhất trí, họ làm một cái thang cao, cùng leo lên một ngọn núi đá có vách dựng đứng, rồi thốt lời đại nguyện rằng, nếu chưa chứng quả, chúng tôi không rời đỉnh núi này. Thà thịt nát xương tan, thà tử thần cướp đi mạng sống, đây là lời hứa thiêng liêng. Rồi họ xô ngã cái thang. Thế rồi chỉ mới ngày thứ 5, một vị tỳ khưu đã làm xong phận sự của mình, tức là việc cần làm đã làm xong lặng lẽ. Vị ấy ôm bát quăng sang Bắc Cu Lô Châu khất thực, trở về nói với các bạn rằng, hãy thọ dụng vật thực các bạn, việc lớn tôi đã làm xong rồi, bây giờ việc đi khất thực hằng ngày hãy để dành cho tôi. Tuy nhiên cả 6 vị thà nhịn đói chứ không chịu thọ dụng. Họ nói, khi xô cái thang xuống, chúng ta không hề nói rằng là vị nào đắc tam minh trước, vị ấy phải có bổn phận đi khất thực để hộ độ cho những vị còn lại chưa đắc. Vì chưa giao ước như thế nên chúng tôi không dám dùng, thà chết cũng không thể dùng được. Một vị nói, rất cảm ơn lòng tốt của ngài, tuy nhiên ngài đắc tam minh là do duyên phước ba la mật đầy đủ, còn chúng tôi nếu căn duyên còn thiếu thì thà chịu đau khổ do đói khát, cũng rèn luyện thêm được ý chí nghị lực và tinh cần cho mình cũng là cách bổ túc ba la mật vậy. Thấy không khuyên can được ý chí bất thối của họ, vị A-la-hán đành nói lời phúc chúc rồi quăng bát ra giữa không du hành sang phương khác. Đến ngày thứ 7, một vị nữa đắc quả A-na-hàm, nhưng do đói và khát chấm dứt thọ hành. Vị ấy trú thánh định, rồi hóa sanh vào cõi ngũ tịnh cư thiên, niết bàn luôn ở đấy, không trở lại nhân gian nữa. Năm vị còn lại không đắc được gì cả, lần lượt ra đi do đói và khát. Nhưng nhờ tâm tinh cần bất thối chuyện ấy, cả năm vị đều được hưởng phước báo luân phiên cõi người và trời. Đến thời Đức Phật Sakya của chúng ta, cả năm vị đều được thác sanh ở châu Diêm Phù Đề, nơi này và nơi khác như sau. Một vị sanh vào hoàng tộc kinh thành Takasila, quốc độ Gandhara, có tên là Pukusati. Một vị sanh vào thai bào nữ du sĩ xứ Majihantika, có tên là Sapiya. Một vị sanh vào gia tộc của vị trưởng giả xứ Pahiya, có tên là Pahiya. Một vị sanh vào thai bào của vị tỳ khưu ni, có tên là Kumara Kassapa. Còn Dappa tái sanh trong dòng hoàng tộc tại thành Anupiya xứ Mala. Thế là cả năm vị tỳ khưu thọ xưa tu hành tinh cần quá mức cho đến chết, sẽ cùng lần lượt kẻ trước người sau tao ngộ trong giáo pháp Đức Tôn Sư của chúng ta. Chuyện kể xong, đại chúng thở phào. Hóa ra, cậu bé này có căn cơ sâu dày đến vậy. Nếu cơ duyên tròn đủ, cậu ta đã đắc quả A-la-hán với thời gian cách đây cả một vị Phật, chứ đâu phải tầm thường. Tỳ khưu Dappa Maliputta bây giờ đã lấy lại tư cách, tác phong, sự chững chạc, định đạt của một trưởng lão thánh tăng quán nhân duyên sau đây, rồi quỳ thưa: Bạch Đức Thế Tôn, hãy cho đệ tử về Trúc Lâm tịnh xá để tập sự công việc đúng như lời nguyện thọ trước khi quỳ bên chân Đức Chánh Đẳng Giác Padumuttara. Đức Phật mỉm cười: Ừ, đúng vậy con trai. Bà ngoại của Dappa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chưa thôi, Đức Phật còn bảo: Con trai hãy quăng bát qua hư không, rồi vận thần thông lực trở về Jetavana, trình diện các vị trưởng lão ở đấy, rồi xin được làm phận sự của mình cho xứng đáng với danh xưng của vị tỳ khưu ưu thắng về tri xứ. Tỳ khưu Dappa Maliputta vâng mệnh, đảnh lễ Đức Phật và chư tăng rất từ tốn và chậm rãi, xong như cánh chim ưng vàng bay qua không. Chỉ mấy sát na sao là mất dạng, đại chúng hoan hỷ tán thán không hết lời. Bà ngoại của cậu bé thấy mình như đang sống trong truyện cổ tích, vui mừng quá, tâm tịnh tính phát khởi. Bà xin quy, bắt đầu làm một cận sự nữ thuần thành trong giáo hội của Đức Tôn Sư.